Bệnh con người ta ở trên đời này ấy, nó không phải là hoàn toàn chúng ta quyết định được hết. Tuy là gì, trong kinh Đức Phật dạy chúng ta làm chủ vận mệnh, nhưng có những cái chúng ta cũng không thể quyết định được hết tất cả, vì nó là cộng nghiệp. Khi cái cộng nghiệp nó lớn hơn cái biệt nghiệp của chúng ta thì chúng ta không thể làm gì được. Ví dụ như bà con ở gì, ở Iran và Israel bây giờ, có những người lương thiện không? Có chứ, có vô số những người lương thiện ở các quốc gia đó, nhưng bây giờ vẫn phải chịu chung cái số phận đó là đất nước chiến tranh, bom rơi đạn lạc tan tác như vậy, có khi trong tích tắc mất mạng. Người hiền lành lương thiện cũng mất mạng theo. Vì sao? Nói như thế là luật nhân quả nó không công bằng à? Không phải không công bằng, nhưng mà xét về cái luật nhân quả ba đời từ vô thủy kiếp trước và cho đến kiếp này, cái cộng nghiệp khi mà nó nở cái giai đoạn mà cái phúc của chúng ta, cái biệt nghiệp cá nhân của chúng ta không đủ để gánh cả cho khu vực, cho cả một quốc gia. Chúng ta sinh vào nơi đó, cái cộng nghiệp gì của quốc gia đó nó xảy ra chiến tranh loạn lạc thì đương nhiên cái biệt nghiệp chúng ta không thể nào mà tách rời ra được, thì cũng chung vào cái số phận đấy. Như thế gọi là gì? Nếu như vậy mà mất mạng á, thì gọi là gì? Gọi là chết yểu, như trong kinh Dược Sư đó, Đức Phật đã dạy. Cho nên các bậc tổ sư từ trước đến nay nương lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các kinh dạy là gì? Dạy chúng ta là gì? Tin sâu nguyện thiết, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để phát nguyện vãng sinh. Chỉ có vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta mới tránh được chín thứ chết yểu trong kinh Dược Sư Đức Phật đã dạy, tránh được tất cả các sự gì khổ đau về sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, vân vân, nhấn đến vô lượng vô biên, vô cùng vô tận những nỗi khổ ở thế gian. Chỉ có duy nhất cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi Đức Phật mới nói gì? Tuổi thọ vô lượng đồng với tuổi thọ Đức Phật A-di-đà. Mà Đức Phật A-di-đà thì tuổi thọ vô lượng, cho nên Ngài có một cái tên nữa, pháp danh nữa, tên gọi nữa là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật. Về thế giới đó chúng ta có đầy đủ công đức phúc báo, thân thể trang nghiêm đẹp đẽ, từ nơi ao báu, nơi hoa sen báu mà hóa sinh ra, quang minh công đức trí tuệ chẳng thiếu cái chi cả. Cho nên về thế giới đó mới không gọi là phàm phu nữa, mà gọi là bậc thượng thiện nhân, tức là cái hàng gì bậc thánh, bồ tát, thánh răng, vân vân. Về cõi đó không có tiếng khổ, tiếng khổ còn không nghe thấy, huống chi còn chúng sinh khổ ư? Ở trong kinh Di Đà Đức Phật dạy như thế đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, ở thế giới này thì không có một ai mà mong muốn cho mình đừng có khổ, đừng có gặp cái này cái nọ cái kia, buồn tủi khổ nhục vân vân này nọ, không có đâu. Chúng ta bây giờ ở một cái đất nước đang thời bình như thế này, đảng nhà nước quan tâm lo lắng cho nhân dân được cơm no áo ấm, được tự do tín ngưỡng, được thể hiện quan điểm chính kiến của mình theo khuôn khổ của pháp luật, thì như thế cũng đã quý lắm rồi. Xin thưa các quý vị, quý lắm rồi. Chứ chúng ta đừng có mơ tưởng đứng núi này trong núi nọ, hay ở Việt Nam chúng ta bây giờ thế này nọ thế kia, rồi những người làm ăn buôn bán bây giờ thì bảo đảng nhà nước thì bây giờ để đi là lo thu thuế của dân để đủ các thứ. Xin thưa các vị thầy, đi ra nước ngoài á, đi sang Canada, đi sang Thỉnh Ngọc á, Việt Nam chúng ta làm gì đâu, bên kia họ mua cái gì cũng phải tính thuế hết á. Vào xin thưa vì mua một hột kem đánh răng cũng phải để quẹt thẻ để tính thuế. Đây nhá, mấy Phật tử có con ở nước ngoài đây, gia đình chú Thành, cô Hoa có các cháu nước ngoài đó, sang siêu thị mua bất cứ cái gì họ không lấy tiền mặt đó, lấy tiền mặt là mà cũng lấy tiền mặt thì cũng phải tính ra để đóng thuế, mà trốn thuế chỉ cần một chút nhỏ thôi nó gô cho vào phạt rất là nặng, và thậm chí là để xử hình sự đi tù luôn đấy. Đất nước chúng ta bây giờ thì bao nhiêu năm nay khi dân tình còn khó khăn các thứ, đảng nhà nước cũng tạo điều kiện, mà tạo điều kiện quá cho nên nhiều người chúng ta thấy mấy hôm nay chúng ta thấy tổng bí thư lên phát biểu nói mọi người báo chí cứ bảo là vì tính thuế cho người bà con bán hàng rồi bán cái này buôn bán nhỏ tạp hóa cũng phải khai để đóng thuế này nọ kia, dân không dám mà bán hàng. Cụ tổng bí thư cụ lên còn nói không phải là dân sợ là phải tính thuế mà đóng cửa không dám bán hàng, mà đây thì bán những đồ giả, những đồ không đúng với cái chất lượng công bố trên thị trường, nói thẳng là gì, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, cho nên sợ các cơ quan quản lý nhà nước vân vân đi vào gì kiểm tra thế bị bắt, bị phát hiện, bị xử lý hình sự vân vân, cho nên mới đóng cửa để tránh các cơ quan nhà nước thôi. Cụ tổng bí thư cũng nói thẳng như thế luôn, mà tôi thấy là gì, đấy là đúng đấy, quả là đúng đấy, cho nên chúng ta mới thấy gì, mấy hôm nay chúng ta thấy ở dưới Hà Nội chúng ta có mấy cái làng làm nghề bánh kẹo á. Ở đây có ai ở La Phù, Hoài Đức không? Làng La Phù ấy thì đổ gì bánh kẹo rồi đồ các đồ các thứ mới đổ đầy ra ngoài cái những cái cứ bãi rác, qua một đêm hôm sau thì đầy những cái đồ nào là bánh kẹo toàn những cái hãng gì, bánh kẹo đồ ăn đồ thức uống rồi cả sữa cả đủ các thứ luôn đổ đầy ra, đã chả biết của nhà ai. Cứ đêm ra rạng sáng ra một cái thấy thấy ngoài bãi rác thế đầy đồ đó, quần áo rồi đủ các thứ, cái gì cũng thấy ra đấy có hết đấy, đồ giả đấy, đồ kém chất lượng đấy. Cho nên chúng ta mới thấy là mấy năm nay cứ thế là bà con bảo làm sao mà đất nước chúng ta bị bệnh ung thư nhiều thế, ở đấy chứ ở đâu, đồ giả đồ kém chất lượng mà cho vào trong thức ăn đồ uống, dùng những cái hóa chất, những cái hóa chất, những cái chất nó gì nó không rõ nguồn gốc, nó không đạt chuẩn, mua chui mua lủi với nhau. Mà thậm chí cái ông anh to đùng ở bên cạnh nó muốn cho đất nước chúng ta không thể phát triển được độc lập tự chủ được, nó tìm mọi cách để nó tìm cho chúng ta yếu dần đi, nó cứ bán những đồ kém chất lượng, cái đồ nó hại đến sức khỏe dân chúng ta. Một số những người, không phải tất cả nha, một số người tham, tham làm giàu nhanh, mua rẻ nhưng mà muốn bán đắt, cho nên là cứ thế là đem vào thôi, làm giả rồi đóng tuồn vào thị trường bán cho chính người dân chúng ta ăn dùng, thì vài năm sau thì bệnh này bệnh nọ bệnh kia, khi nhân dân bị bệnh rồi thì chúng ta biết nó làm sao, lại đi viện, mà đi viện thì phải mua thuốc, mà thuốc thì chúng ta thuốc cũng là gì, thuốc giả rất nhiều, không phải tất cả đều giả, phải nói thật là không phải tất cả đều giả. Xin thưa các vị, đây dân ốm thì đi viện, mà đi viện đó thì chúng ta biết cái đồ sản xuất để nhập thuốc bây giờ thuốc châu Âu thì đắt, đại đa số nhập thuốc gì của ông gì ông bạn đấy thôi. Rồi chúng ta thấy thầy thì đi cũng hay đi nhiều đến các công ty để xem đất cát nhà cửa, xem cái chỗ cho họ các máy móc của các công ty doanh nghiệp đó, máy móc chiếm đến 60-80% là nhập những cái đồ máy móc của Trung Quốc. Nói chẳng ai mà xa cái xưởng tượng nhà mình đấy, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái máy CNC, thì cả 7 cái máy CNC đều là của Trung gì, Trung Quốc cả, có tiền nhập đồ Nhật đâu, nhập đồ Đức, đồ châu Âu đâu, vì đồ Nhật, đồ Đức, đồ châu Âu nó đắt thì gấp 5, gấp 10 lần, không có tiền mà nhập được. Đấy, mấy cái máy CNC để mình đục tượng này, đục cửa, đục cái là làm cái đồ gỗ cho phục vụ cho chùa nhà mình thôi, cái hệ thống nhà mình thôi, chứ không phải là làm để bán ra ngoài. Đấy, toàn đồ Trung Quốc cả. Thầy đi sang một số các công ty họ làm cái nhà máy gạch này nè, thầy hỏi dây chuyền máy móc này nhập ở đâu? Trung Quốc thầy ạ. Thế sao lại cái mác nó dán cái này, mác của Đức hay của Nhật đấy kia? Mác là thế thôi thầy ạ, cốt làm được thôi, của Trung Quốc cả đấy. Mình nhập của Nhật, của Đức về công nghệ nó đắt lắm. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên Tôi thấy là Đảng Nhà nước chúng ta đứng đầu là Tổng Bí thư rồi Thủ tướng rồi Bộ Công an rồi Bộ Quốc phòng rồi các bộ ban ngành đang ráo riết để vào để loại khỏi cái hàng giả hàng kém chất lượng ra khỏi đời sống của người dân. Chúng ta phải ủng hộ. Người Phật tử chúng ta phải ủng hộ. Đấy là những người tiên phong để làm cái việc đó thì để thanh lọc cái đó để ra khỏi cái đời sống. Nó không được hết 100% nhưng nó giảm được 6, 7, 8, 90% đã là thành công mỹ mãn rồi. Mà cái đó thì tự nhiên là người Phật tử chúng ta phải thì phải bỏ đầu tiên. Thì thôi trước đây thì xã hội nói thì người này người nọ người kia mình không làm người khác làm. Mình không đi quá giới hạn là được. Nhưng bây giờ Đảng Nhà nước đã và đang chấn chỉnh lại cái vấn đề đó, đưa khỏi những cái hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng ra khỏi đời sống của người dân cho người dân đỡ khổ, đỡ bệnh tật, đỡ yếu đau. Mình bớt được cái gì cho người dân thì quý cái đó. Và thầy nghĩ là người Phật tử chúng ta phải là cái người đi đầu tiên phong. Nếu như chúng ta ở đây có nhà ai đang làm đồ giả thì giơ tay lên. Có dám không? Chắc không ai dám dơ. Nhưng thôi, tuy không dám dơ, nhưng mà sau cái buổi giảng pháp ngày hôm nay, nghe thấy hoặc ngồi trong hội trường này, hoặc là ở bất cứ nơi nào trong đất nước Việt Nam này, hoặc ở ngoài đất nước Việt Nam đang sinh sống, miễn là người Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta đã và đang tuyên truyền, vận động và cũng như là chấn chỉnh lại cái vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng để nâng cao cái đời sống cho người dân. Bỏ ra tiền thật thì phải được hưởng cái gì? Cái sản phẩm thật, đúng với cái sản phẩm, cái giá trị của sản phẩm được bán ở trên thị trường. Cho nên chúng ta là người phải đầu tiên phải hưởng ứng cái đó. Nhà ai mà hay trước đây hay dùng những cái này cái nọ cái kia để mình giả những cái đồ có chất lượng đó thì từ giờ trở đi chúng ta bỏ đi. Cái thứ nhất là tránh không bị pháp luật họ phát hiện ra trừng trị, dính đến pháp luật tù đày tù tội thì mang tiếng lắm. Cái thứ hai đó là chúng ta mỗi một người dân đều có cái ý thức trách nhiệm để cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, cùng với toàn thể nhân dân chúng ta loại bỏ những cái gì nó xấu, nó không đúng với cái chất lượng mà người dân chúng ta cần được hưởng. Khi chúng ta phải bỏ cái số tiền như thế để chúng ta làm sạch cái đồ ăn, thức uống, đồ dùng trong đất nước của chúng ta dần dần. Tất nhiên cái này cũng là một cuộc chiến tranh đấy. Chúng tôi cho rằng đây là một cuộc chiến tranh với gì? Với những con người có lòng tham vô đáy và những cái thế lực xấu, ác, muốn hủy hoại dân tộc đất nước chúng ta chìm mãi ở trong gì? Trong cái sự kém phát triển, chậm phát triển, ốm đau, bệnh tật, để cho họ khống chế chúng ta khi chúng ta không đủ điều kiện để phát triển kinh tế, để đưa đất nước giàu mạnh, hùng cường. Xin thưa các quý vị, cho nên sau cái buổi nghe giảng hôm nay thì bất cứ Phật tử hoặc là người dân chúng ta ở chỗ nào, miễn là người Việt Nam yêu nước, thương dân thì phải, mỗi người chúng ta đều phải quay trở về sản xuất, tiêu thụ những cái hàng thật, đồ thật, có chất lượng thật, để đất nước chúng ta cùng nhau phát triển đi lên. Như là Bộ Chính trị Trung ương Đảng, người đứng đầu là Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta, bác Tô Lâm cũng như đã và đang chỉ đạo. Nha, các Phật tử nha. Nhớ. Những cái gì mà kém chất lượng mà không đúng thì chúng ta bỏ luôn. Nhà ai về mà đang có, ví dụ như làm bánh giả, kẹo giả, thuốc giả gì đó mà còn một chút chưa kịp làm vẫn giấu, vừa qua còn giấu quản lý thị trường, quản lý nhà nước vẫn giấu ở trong kho, đem xong đi về thì đến tối hôm thôi, ngại ngại thì cứ giống như ở ngoài làng La Phù hay một số nơi cứ mang ra bãi rác mà bỏ. Đêm hôm 2-3 giờ sáng mang ra mà bỏ. Và đừng bao giờ mua, đừng bao giờ dùng nữa. Thế là đất nước chúng ta từ nay trở đi là dần dần sẽ tốt lên. Có được không? Được nhá. Đấy. Và đồng thời cũng là gì? Chúng ta trồng rau, làm nghề nông dân, nông nghiệp các thứ thì chúng ta cũng phải lo cho gì? Đồng bào mình, dân tộc mình, sức khỏe chung của cái cộng nghiệp và chung cái sức khỏe chung của đồng bào dân tộc mình đó là gì? Nếu có phun thuốc sâu vào rau và dưa thì nhất định phải đủ ngày, sau bao nhiêu ngày theo quy định của Bộ Nông nghiệp, của nhà nước là sau bao nhiêu ngày thì chúng ta mới gì? Mới hái, mới nhổ, mới thu hoạch, mới bán. Chứ không phải vừa phun hôm trước, hôm sau thì 2-3 hôm sau là lại bán rồi. Nó chưa ngấm hết, nó chưa bay hết cái chất độc đó ở trên cái cây rau hoặc là trên cái đồ sản phẩm của chúng ta, thực phẩm các thứ vân vân đó chưa được. Thì chúng ta nhất định không bán. Có làm được không? Bà con nông dân nếu có làm cái điều đó thì ấy nhá.